Bạn có sợ chết không? Dù có sợ hãi hay cố né tránh đến đâu, cái chết vẫn là một điều hiển nhiên chúng ta phải đối mặt. Dẫu vậy, suốt hàng thập kỷ qua, con người vẫn tìm đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ. Theo New York Times, ngành công nghiệp kéo dài tuổi thọ vừa trải qua một thời kỳ phát triển rực rỡ chưa từng có. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã tăng thêm khoảng 30 năm kể từ năm 1900. Đến năm 2023, con số này là khoảng 78 tuổi. Tổ chức từ thiện nghiên cứu y sinh Methuselah Foundations đặt mục tiêu biến người ở tuổi 90 thành trông giống như tuổi 50. Một công ty công nghệ sinh học khác còn cho rằng nếu cơ thể không mắc bệnh, con người có thể sống đến 150 tuổi. Thậm chí, một số người còn tin rằng tuổi thọ có thể chạm mốc 1.000 năm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có một giới hạn sinh học nhất định. Cho đến nay, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận cụ bà người Nhật Tomiko Itoka là người sống thọ nhất hiện nay, qua đời năm 2024 ở tuổi 116. Trước đó, người sống thọ nhất trong lịch sử được ghi nhận là cụ bà Ginny Louise Calment ở Pháp. Cụ qua đời năm 1997 ở tuổi 122. Nhà giải phẫu học người Mỹ Leonard Hayflick từng chứng minh rằng con người không thể sống quá 125 tuổi. Và điều này được gọi là giới hạn Hayflick. Vậy giới hạn Hayflick là gì? Và tại sao cơ thể con người lại không thể vượt qua ngưỡng đó? Bạn đang nghe podcast Giải Mã xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu Leonard Hayflick là ai. Ông là một nhà nghiên cứu y sinh nổi tiếng người Mỹ. Sinh năm 1928 tại Philadelphia, trong một gia đình có bố mẹ đều làm trong ngành y tế. Ông đã sớm có niềm đam mê với khoa học và y sinh từ nhỏ. Hayflick từng làm việc tại Viện Wistar, sau đó thành giáo sư vi sinh y học tại trường y Đại học Stanford. Năm 1988, ông là giáo sư danh dự tại Đại học California, San Francisco. Hayflick có nhiều đóng góp cho ngành y học và sinh học. Nổi bật nhất trong đó là nghiên cứu về lão hóa. Ông từng giành giải thưởng Sandoz vào năm 1991 cho nghiên cứu lão khoa và là người đầu tiên chứng minh rằng tế bào người không thể phân chia mãi mãi. Dù dành cả đời nghiên cứu về lão hóa, Hayflick không ủng hộ việc kéo dài tuổi thọ bằng mọi giá. Ông thẳng thắn phản đối những nỗ lực tìm cách khiến con người sống mãi. Năm 2001, ông nói với The Guardian, bất cứ ai tin vào việc can thiệp vào quá trình lão hóa của con người đều là người cực kỳ bi quan. Tôi không muốn sống đến ngày điều đó trở thành hiện thực. Với ông, việc chấp nhận giới hạn tuổi thọ là điều con người nên làm thay vì cố đi ngược lại nó. Vậy giới hạn Hayflick là gì? Và Leonard Hayflick đã tìm ra điều đó như thế nào? Khi nhắc đến tuổi thọ, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Cơ thể chúng ta sẽ lão hóa. Theo định nghĩa của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, lão hóa thực chất là quá trình cơ thể suy giảm chức năng dần theo thời gian. Khi cơ thể già đi, tế bào phân chia càng nhiều, khiến telomere, hay còn gọi là đầu mút nhiễm sắc thể, bị mài mòn và tế bào càng dễ lão hóa. Trong khi các quá trình phân chia tế bào chính là cách cơ thể tái tạo và duy trì hoạt động của các mô, khi lão hóa, tế bào không còn khả năng phân chia nữa. Cơ thể con người có hàng nghìn tỷ tế bào khác nhau. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của mọi sinh vật. Việc phân chia tế bào sẽ có hai hình thức là nguyên phân và giảm phân. Trong đó, nguyên phân là quá trình phân chia tế bào, tạo ra các tế bào cơ thể mới. Đây là một quá trình cơ bản cho sự sống. Mục đích của nguyên phân là cho phép các tế bào trong cơ thể bạn phân chia và tái tạo phát triển. Ví dụ điển hình là quá trình da lành lại sau khi bị thương. Trung bình cứ khoảng 7 năm, hầu hết tế bào trong cơ thể sẽ được thay mới. Nghĩa là cơ thể là một tập hợp đa số tế bào mới sau chu kỳ này. Trong cuộc đời, trung bình các tế bào trong cơ thể người trải qua khoảng 10 triệu tỷ lần phân chia, đảm bảo sự tái tạo và duy trì sức khỏe, nhưng đồng thời cũng tích tụ đột biến và tổn thương DNA theo thời gian. Giới hạn Hayflick là số lần tối đa mà một tế bào của con người có thể phân chia trước khi ngừng lại hoàn toàn và chúng ta sẽ chết đi. Vào đầu thập niên 1960, khi đang làm việc tại Viện Wistar, Leonard Hayflick đang nghiên cứu các dòng tế bào phôi khỏe mạnh để xem virus có thể gây ra một số loại ung thư hay không. Trong quá trình theo dõi các mẫu nuôi cấy, Hayflick đã phát hiện một số nhóm tế bào ông nuôi cấy bỗng ngừng phân chia, dù mọi điều kiện thí nghiệm đều ổn định. Điều này là không bình thường. Trước đây, nhà khoa học đoạt giải Nobel Alexis Cantrell từng khẳng định rằng tất cả các tế bào được nuôi trong môi trường nuôi cấy mô là bất tử. Và việc tế bào không tự nhân lên liên tục chỉ là do thiếu hiểu biết về cách nuôi cấy tế bào tốt nhất. Ban đầu, Hayflick nghĩ đó chỉ là lỗi kỹ thuật hoặc do môi trường bị nhiễm bẩn nên đã bỏ qua phát hiện này. Nhưng sau đó, ông quan sát thấy điều tương tự ở môi trường nuôi cấy khác. Nhiều nhà khoa học khác lại không thể lặp lại được thí nghiệm của Carroll. Chính vì thế, Hayflick bắt đầu nghi ngờ tuyên bố của Carroll. Ông kiểm tra lại các nghiên cứu và rất ngạc nhiên khi thấy rằng các tế bào này chỉ phân chia tối đa khoảng 40 lần. Trong khi đó, các điều kiện như môi trường, dụng cụ nuôi cấy và kỹ thuật viên đều giống nhau ở tất cả mẫu. Con số 40 này cho thấy chúng không bất tử như Carroll từng tin. Hayflick là người đầu tiên chứng minh rằng tế bào có giới hạn phân chia và chính điều này dẫn đến lão hóa và cái chết. Hayflick đặt mục tiêu chứng minh rằng việc tế bào bình thường ngừng phân chia không phải do virus gây nhiễm, điều kiện nuôi cấy kém hay một số yếu tố nào đó chưa xác định. Ông đã hợp tác với Paul Morehead để thực hiện một thí nghiệm rõ ràng nhằm loại bỏ khả năng do các yếu tố bên ngoài. Morehead là một nhà tế bào học giỏi, có khả năng phân biệt tế bào đực và tế bào cái trong môi trường nuôi cấy. Hayflick đã làm một thí nghiệm như sau. Ông lấy các tế bào sợi của con đực đã phân chia 40 lần rồi trộn tế bào sợi của con cái mới chỉ phân chia ít hơn là 15 lần. Mục đích là để kiểm tra xem các tế bào phân chia ít lần có ảnh hưởng đến khả năng phân chia của các tế bào đã phân chia nhiều lần hay không và ngược lại. Ngoài ra, ông cũng giữ lại các mẫu tế bào đực và cái không trộn lẫn để làm mẫu đối chứng. Sau 20 lần nhân đôi của môi trường nuôi cấy hỗn hợp, chỉ còn lại tế bào cái tồn tại. Trong khi đó, các tế bào ở nhóm đối chứng cũng ngừng phân chia đúng vào thời điểm dự đoán. Khi tế bào đực ở nhóm đối chứng ngừng phân chia, trong mẫu hỗn hợp chỉ còn lại tế bào cái. Điều này cho thấy việc các tế bào đực dừng phân chia không phải do virus, do môi trường bị nhiễm bẩn hay lỗi kỹ thuật, mà đơn giản là vì chúng đã đến giới hạn của mình. Hayflick còn chứng minh điều này bằng một cách khác. Ông cho tế bào ngừng phân chia tạm thời bằng cách đông lạnh ở nhiệt độ rất thấp. Sau một thời gian, khi tế bào được giã đông và hoạt động trở lại, chúng vẫn nhớ mình đã phân chia bao nhiêu lần trước đó. Ví dụ, ông đã đông lạnh một nhóm tế bào đã phân chia 30 lần. Khi giã đông, chúng chỉ tiếp tục phân chia thêm 20 lần rồi dừng hẳn, đúng với giới hạn 50 lần mà ông đã quan sát trước đó. Theo ông, chỉ có các tế bào ung thư mới bất tử, còn các tế bào bình thường chỉ phân chia đến giới hạn 50+10 rồi chết đi. Nói dễ hiểu hơn, Hayflick chứng minh rằng các tế bào bình thường chỉ phân chia được khoảng từ 40 đến 60 lần, sau đó rơi vào trạng thái ngừng hẳn mà ông gọi là già hóa tế bào, cellular senescence. Từ quan sát này, Hayflick cho rằng quá trình lão hóa của con người bắt nguồn từ cấp độ tế bào và mọi tế bào đều mang một chiếc đồng hồ sinh học bên trong. Trong một lần phỏng vấn với New York Times, ông kết luận rằng không có chế độ ăn, luyện tập hay công nghệ nào có thể giúp con người vượt quá ngưỡng tuổi khoảng 125 năm. Tuy Hayflick không mô tả số lần phân chia tế bào tối đa ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ tối đa của con người là 125 năm. Một nguồn thông tin như New York Times cho rằng nhiều tế bào có thể phân chia tối đa 60 lần và sát đến tốc độ phân chia tế bào trong cơ thể con người, tuổi thọ tối đa có thể đạt được là khoảng 125 năm. Khám phá đó sau này được nhà virus học đoạt giải Nobel McFarlane Burnett gọi là giới hạn Hayflick. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với những gì khoa học từng tin, rằng tế bào có thể bất tử và quá trình lão hóa chỉ do tác động bên ngoài như bệnh tật, ăn uống hay bức xạ mặt trời. Thí nghiệm Hayflick đã được các nhà khoa học khác tái hiện thành công. Hayflick cũng như nhiều nhà khoa học khác trong một thời gian dài sau đó không giải thích được nguyên nhân sau hoạt động của tế bào. Sau này, các nhà khoa học khác tìm ra cơ chế đằng sau giới hạn Hayflick. Mỗi lần tế bào phân chia, các đầu mút của chuỗi ADN gọi là telomere sẽ ngắn lại một chút. Telomere là một cấu trúc đặc biệt ở hai đầu mút của nhiễm sắc thể giúp bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi các tổn thương. Chúng rút ngắn sau khi tế bào phân chia và đặt ra giới hạn về số lần tế bào có thể tự tái tạo. Khi con người già đi, các telomere càng ngắn lại. Khi telomere cạn kiệt, tế bào không thể phân chia nữa và con người sẽ chết. Vậy nên, ta có thể thấy rằng việc phân chia tế bào đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống và ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thọ. Ngoài việc rút ngắn telomere như tôi đã nhắc ở trên, việc phân chia tế bào còn ảnh hưởng đến tuổi thọ như sau. Trong quá trình sao chép DNA xảy ra trước khi các tế bào phân chia, có thể xuất hiện sai sót dẫn đến tổn thương hoặc đột biến DNA. Theo Technology Networks, những sai sót này tích tụ theo thời gian, gây ra rối loạn chức năng tế bào và là yếu tố thúc đẩy lão hóa, cũng như các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư. Nghiên cứu từ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ và Five Agings chỉ ra rằng tốc độ phân chia của tế bào giảm dần theo tuổi tác, đặc biệt ở các mô có khả năng tự tái tạo như tế bào gốc. Đây có thể là một cơ chế tiến hóa nhằm giảm nguy cơ ung thư, vì khi tế bào phân chia ít hơn, khả năng xuất hiện đột biến cũng giảm. Tuy nhiên, điều này đồng thời làm giảm khả năng tái tạo và duy trì mô, góp phần vào quá trình lão hóa. Để trong tương lai, sẽ có phát minh nào đủ sức phá vỡ được thước đo thời gian này hay không? Podcast Giải Mã xin nhường lại câu hỏi này dành cho các bạn. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.